là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu những mô hình làm kinh tế giỏi của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thành viên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2024. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
11 tháng năm 2024, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng khá so với cùng kỳ năm 2023. Trong 10 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch, có 5 chỉ tiêu đạt cao như trồng rừng ước đạt trên 15.500 ha, bằng 105,1% so với kế hoạch. Số khách du lịch đến địa bàn đạt trên 2 triệu lượt, bằng 122% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3,48% kế hoạch là 3,3%. Số lao động được tạo việc làm mới đạt trên 22.400 người, bằng 112,1% so với kế hoạch. Về phát triển kinh tế, Yên Bái đã tập trung khôi phục sản xuất nông lâm nghiệp sau bão số 3, hoàn thành thu hoạch lúa mùa và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2024-2025. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 310.000 tấn, tổng đàn gia súc chính ước đạt 883.400 con. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 13.217 tấn. Về xây dựng nông thôn mới, 11 tháng đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tháng 11 đã tổ chức thẩm định xong 6 xã. Trong tháng đã công nhận 50 sản phẩm OCOP đạt 166,7% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá. 11 tháng dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,3%, ngành sản xuất phân phối điện tăng 26,6%. Ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,5%. Tình hình xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 11 tăng khá so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 11 ước đạt 38,2 triệu đô la. Về đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư phát triển 11 tháng ước đạt 19.560 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2023. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 67% kế hoạch. Cả nước giải ngân đạt khoảng 60%, Yên Bái đứng thứ 29 trên 63 tỉnh, thành phố. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 tháng ước đạt 3.308 tỷ đồng, bằng 62,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không phát sinh các vụ việc phức tạp. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã được nghe lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tóm tắt dự thảo quyết định ban hành quy định tổ chức hệ thống cấp cứu ngoại viện, hệ thống tiếp nhận thông tin và điều phối cấp cứu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 và kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Yên. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp, cử tri các xã Lâm Thượng, Khai Trung và Tân Phượng bày tỏ vui mừng phấn khởi khi kỳ họp đã xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến đường hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới. Cử tri các xã cũng đã có một số kiến nghị xung quanh việc triển khai dự án xây dựng đường cao tốc nối tỉnh Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Điểm đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nút giao IC14 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điểm cuối là thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng chiều dài 81 km. Huyện cũng đã bổ sung hướng tuyến nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Hà Giang vào trong tất cả các quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã như quy hoạch tỉnh Yên Bái, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để hoàn thiện cơ sở tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao thương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cử tri đề nghị Trung ương sớm đầu tư khởi công xây dựng đường cao tốc kết nối tỉnh Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Liên quan đến các thủ tục đất đai giải quyết bố trí tái định cư cho người dân, cử tri kiến nghị do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, huyện Lục Yên có 75 nhà sập đổ hoàn toàn, 33 nhà hư hỏng nặng và 287 nhà phải di dời khẩn cấp. Huyện Lục Yên đã báo cáo và được cấp thẩm quyền cho phép triển khai xây dựng khẩn cấp hai khu tái định cư Át Thượng, xã Minh Xuân và Khe Bín, xã Tân Phượng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hai khu tái định cư nêu trên vẫn phải thực hiện đầy đủ các bước dẫn đến thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng kéo dài. Trong khi đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là phải làm nhà cho các hộ dân xong trước ngày 31 tháng 12 để giúp các hộ ổn định cuộc sống. Do vậy, cử tri kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu báo cáo Chính phủ cho phép rút ngắn quy trình trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp xây dựng tái định cư khẩn cấp cho các hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn, các hộ phải di dời khẩn cấp để bố trí làm nhà ở, ổn định đời sống trong thời gian sớm nhất. Cử tri cũng có ý kiến thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ngành giáo dục hiện đang triển khai dự án 5 đầu tư cho các trường có học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường nội trú. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều trường mầm non và trường phổ thông tại miền núi không có học sinh bán trú vẫn còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và điều kiện giảng dạy nhưng không thuộc diện được ưu tiên đầu tư. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh dân tộc thiểu số miền núi. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung các trường mầm non và trường phổ thông không có học sinh bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thuộc đối tượng đầu tư của dự án 5 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2025-2030. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung đối tượng được hưởng chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã không đủ tuổi tái cử và chính sách đối với người cao tuổi, nâng mức hỗ trợ hoạt động cho hội người cao tuổi cấp xã. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận ghi nhận và đánh giá những ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng thời cho biết đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu tiếp thu những nội dung thuộc thẩm quyền của các bộ ngành trung ương để truyền tải kịp thời mong muốn nguyện vọng của cử tri.
Ban Nội chính tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với huyện ủy Trấn Yên và huyện ủy Văn Yên tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2024 cho 222 học viên. Tham gia tập huấn, các học viên được học tập 7 chuyên đề cơ bản về công tác nội chính, chuyên đề cơ bản về cải cách tư pháp, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh, công tác tham mưu chỉ đạo xử lý vụ án vụ việc, những vấn đề về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, chuyên đề về ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái, chuyên đề những giá trị cốt lõi của cuốn sách Kiên quyết kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật bổ sung, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền trong giai đoạn hiện nay, góp phần làm trong sạch bộ máy, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, từ đó giúp áp dụng vào công việc, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp, chung tay thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn.
Là địa phương được chọn thí điểm triển khai cấp mã số vùng trồng rừng, đến nay toàn tỉnh đã có trên 600 ha rừng đăng ký cấp mã số vùng trồng. Mã số vùng trồng rừng được cấp cho các loài cây trồng chủ yếu là quế, keo lai, keo tai tượng, bồ đề. Để triển khai cấp mã vùng trồng rừng nguyên liệu, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp tổ chức các cuộc họp thống nhất với các địa phương, chủ rừng để lựa chọn địa bàn thí điểm cấp mã. Đồng thời tổ chức tập huấn về quy trình đăng ký hồ sơ cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ số, hệ thống XWorld để hỗ trợ chủ rừng đăng ký tài khoản, khai báo thông tin chủ thể, quyền sử dụng đất và lô lên hệ thống. Việc được cấp mã vùng trồng rừng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người trồng rừng và các doanh nghiệp chế biến gỗ trong việc mở rộng ổn định thị trường xuất khẩu, góp phần giúp sản phẩm gỗ rừng trồng Yên Bái khẳng định được tên tuổi, phát huy lợi thế cạnh tranh, nâng cao giá trị kinh tế.
Thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả. Trong đó các cấp hội đã thành lập được 814 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc. Cũng trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng được 91 chi hội phụ nữ hạnh phúc, giúp đỡ trên 3.100 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 503 sạch, xây dựng mới gần 90 chi hội 503 sạch và chi hội 503 sạch tiêu biểu, công nhận mới 1.160 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Để nâng cao hơn nữa chỉ số hạnh phúc cho hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực tổ chức các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ trong thời kỳ hội nhập, quy tắc ứng xử của các thành viên trong gia đình, qua đó góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.
11 tháng năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và lập biên bản gần 1.380 trường hợp chở quá khổ quá tải, cơi nới thùng xe và quá vạch dấu mớ nước an toàn. Trong đó có gần 540 trường hợp chở quá tải, gần 180 trường hợp chở hàng quá khổ, 13 trường hợp tự ý cải tạo, cơi nới kích thước thành thùng xe. Lực lượng chức năng đã phạt tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 6 tỷ đồng, tước 337 giấy phép lái xe, 120 giấy kiểm định và tem kiểm định, 114 phù hiệu và tạm giữ 55 phương tiện. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh còn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho các chủ doanh nghiệp vận tải, tài xế ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các trường hợp cơi nới thùng xe sẽ bị cưỡng chế tháo, cắt để trở về đúng thiết kế và thông báo tới cơ quan đăng kiểm yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi tham gia giao thông. Trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ bắt buộc phải hạ tải mới tiếp tục được lưu thông và xác minh chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua Việt Nam đã có nhiều đóng góp hiệu quả vào công việc chung của các tổ chức khu vực và quốc tế, góp phần giải quyết các vấn đề và thách thức mang tính toàn cầu. Thông qua hoạt động này không chỉ chứng minh năng lực trách nhiệm của Việt Nam đối với các nỗ lực vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên toàn thế giới, mà còn khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao của đất nước. Đến nay, Việt Nam đã hai lần đảm nhiệm thành công cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, qua đó thể hiện trách nhiệm cao trực tiếp đóng góp vào các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực. Trong nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua việc thúc đẩy bầu không khí đồng thuận, đối thoại, hợp tác vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, đề xuất nhiều sáng kiến đóng góp thực chất vào công việc của Hội đồng Bảo an. Tình hình khu vực và quốc tế đang chứng kiến nhiều chuyển biến, nhưng với những kết quả đạt được và với đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho các mục tiêu liên quan đến hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới. Tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai tổng kết thực hiện nghị quyết 18/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tinh gọn bộ máy là vấn đề rất cấp bách, bắt buộc phải làm càng sớm càng có lợi cho dân, cho nước. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh không thể chậm trễ hơn nữa trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đây là vấn đề khó, thậm chí rất khó, vì khi tiến hành tinh gọn bộ máy sẽ liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và đụng chạm tới lợi ích của một số cá nhân tổ chức. Do vậy, chắc chắn việc triển khai tại nhiều đơn vị sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tiến hành vì muốn có một cơ thể khỏe mạnh, đôi khi chúng ta phải uống thuốc đắng. Tinh gọn bộ máy chính là một cuộc cách mạng để đất nước vươn mình phát triển, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc. Cần phải có một bộ máy điều hành được đổi mới từ diện mạo đến phong cách lãnh đạo và tinh thần làm việc của mỗi cá nhân tổ chức. Thực hiện thắng lợi của cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ tạo nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc. Vì thế phải quyết tâm làm, kiên quyết làm, nhất định sẽ thành công. Hiện nay trong hệ thống các cơ quan báo chí có khoảng 39% đơn vị tự chủ tài chính hoàn toàn, 36% đơn vị tự chủ một phần, chỉ 25% đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm. Thảo luận trên diễn đàn Quốc hội về dự án luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, nhiều đại biểu đã đồng tình cao với việc cần phải giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ quan báo chí. Báo chí nước ta là báo chí cách mạng, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không phải là doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận. Bởi vậy, việc các cơ quan báo chí phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như một doanh nghiệp là điều chưa hợp lý. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ quan báo chí là rất cần thiết, nhằm giúp báo chí giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống của cán bộ, phóng viên, từ đó hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, đồng thời hạn chế, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ, cần tiến tới miễn giảm thuế và có thêm những cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp để báo chí thực sự phát huy vai trò là công cụ, vũ khí tuyên truyền sắc bén của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của mình. Bởi khi báo chí phải tự chủ, vật lộn trong khó khăn để nuôi nhau thì tất yếu sẽ dẫn đến xu hướng chạy theo thị trường, do đó sẽ rất khó, nếu không muốn nói là không thể, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng 4 tháng 12 theo giờ địa phương, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật. Truyền thông sở tại cho biết, Tổng thống Yoon đã triệu tập cuộc họp nội các để thông qua quyết định dỡ bỏ lệnh thiết quân luật ban bố tối 3 tháng 12. Động thái của Tổng thống Yoon được đưa ra vài giờ sau khi Quốc hội nước này thông qua nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật. Nội các Hàn Quốc đã phê chuẩn động thái chấm dứt thiết quân luật vào lúc 4 giờ 30 sáng 4 tháng 12. Khoảng 6 giờ sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, các quân nhân được triển khai để thực hiện thiết quân luật đã trở về căn cứ, khôi phục trạng thái bình thường. Trước đó, rạng sáng 4 tháng 12 theo giờ địa phương,
Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ lệnh thiết quân luật do Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố vào tối 3 tháng 12. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-sik đã chủ trì phiên họp và nhấn mạnh rằng việc ban bố thiết quân luật là điều nằm ngoài mong muốn của tất cả mọi người. Quốc hội cần có biện pháp ứng phó khẩn cấp với tình huống này. Lần cuối cùng Hàn Quốc ban bố thiết quân luật là vào năm 1979 sau vụ ám sát Tổng thống Park Chung-hee ngày 26 tháng 10. Ngày 3 tháng 12, ông Kat, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã cảnh báo chính phủ Liban về những nguy cơ có thể xảy ra nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Tel Aviv và Hezbollah đổ vỡ. Bộ trưởng Israel nhấn mạnh quân đội Liban phải thực thi nhiệm vụ của họ theo thỏa thuận, đảm bảo rằng lực lượng Hezbollah tránh xa sông Litani và dỡ bỏ toàn bộ cơ sở quân sự của nhóm này ở biên giới phía nam. Nhờ những nỗ lực hòa giải của Mỹ và các đối tác, Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn từ sáng 27 tháng 11, động thái giúp tình hình Trung Đông hạ nhiệt sau thời gian dài liên tục căng thẳng vì xung đột. Tuy vậy, thỏa thuận này đang có nguy cơ sụp đổ khi Hezbollah và Israel vẫn có những cuộc tập kích qua lại trong tuần qua. Ngày 3 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hải quân và lực lượng hàng không vũ trụ nước này đã tổ chức tập trận chung ở phía đông Địa Trung Hải. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận được tiến hành từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 theo đúng kế hoạch huấn luyện. Để chuẩn bị cho cuộc tập trận này, các lực lượng vũ trang Nga đã tăng cường triển khai quân sự ở phía đông Địa Trung Hải. Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 1.000 quân nhân, 10 tàu hỗ trợ cùng 24 máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu MiG-31 của lực lượng không quân và vũ trụ, được trang bị tên lửa siêu thanh và hệ thống tên lửa trên bờ. Cũng trong cuộc tập trận này, Hải quân Nga đã phóng thành công tên lửa siêu thanh Zhinkon nhằm vào các mục tiêu trên biển. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh cuộc tập trận tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế hiện hành và các thỏa thuận liên quan được ký kết giữa Nga và chính phủ các nước về ngăn ngừa các sự cố trên biển và trên không, bên ngoài và trên lãnh hải.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư nhiều chương trình dự án cho người dân, đặc biệt là chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và các chính sách đầu tư hỗ trợ khác. Nhờ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương, người đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tỉnh Yên Bái đã ban hành các nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, nhờ đòn bẩy từ dự án 10 về truyền thông tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình, đã có hàng chục nghìn người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế. Qua đó giúp cho diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm bình quân 6,98% mỗi năm, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ông Đỗ Quang Vịnh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái cho biết.
Với nguồn kinh phí trên 1.800 tỷ trong giai đoạn vừa qua, đến năm 2024, thì đã triển khai được rất nhiều nội dung. Thứ nhất là về hỗ trợ về nước sinh hoạt phân tán cho đồng bào dân tộc, thì với trên 1.000 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt. Về an sinh xã hội thì cũng đã đầu tư hỗ trợ trên 37 dự án, trong đó là hỗ trợ về chuyển đổi nghề, hỗ trợ về cây con giống, hỗ trợ về các nội dung về sinh kế, cũng đã giúp cho đồng bào để ổn định đời sống và từng bước để xóa đói giảm nghèo.
Mô hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm trang phục dân tộc truyền thống của chị Giang Thị Mỉ, thôn Suối Sân, xã Phình Hồ, không chỉ đem lại thu nhập cao cho gia đình mà còn giải quyết việc làm ổn định cho lao động địa phương. Là một người dân tộc Mông, những năm gần đây nhận thấy xu hướng sử dụng trang phục dân tộc trong các hoạt động du lịch, biểu diễn nghệ thuật và trong cuộc sống của người dân ngày càng cao. Thêm vào đó là mong muốn có thể góp một phần công sức vào việc bảo tồn và quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc mình. Chị Mì đã mạnh dạn thành lập hộ kinh doanh quy mô lớn và đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng cùng 10 dàn máy dệt may thiết kế trang phục dân tộc Mông, chị Mì nói.
Ngày xưa thì hầu như là các bé gái thì đều được là các mẹ với các bà chỉ cho làm hoa văn. Vì ngày xưa là chủ yếu là người ta làm hoa văn chữ thập, hai chữ X đan vào nhau thì cái sản lượng của nó đưa ra thị trường ấy, nếu mà mình làm tay thì nó sẽ rất là lâu. Nên là sau khi được mẹ với bà dạy thì mình đã có ý nghĩ là mình sẽ làm như thế nào đấy để đưa được các mặt hàng của mình đưa được bán ra ngoài để cho mọi người được cái giá tốt nhất và đẹp và nhiều người tiếp cận được hơn, nên là bọn em đã cố gắng tìm hiểu và tìm tòi để mua mánh thêu này về làm để cho nó được nhiều hơn và được nhiều sản lượng hơn.
Nhờ đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, các sản phẩm may thêu của gia đình chị Mỹ không chỉ dừng lại ở những mẫu hoa văn truyền thống mà còn dựa trên các mẫu hoa văn đặc sắc của người Mông ở nhiều nước trong khu vực để tạo hoa văn mới nhằm làm phong phú mẫu mã kiểu dáng với nét riêng cho các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhất là giới trẻ. Nhờ vậy hiện nay trang phục dân tộc của gia đình chị đã có mặt ở nhiều tỉnh như Sơn La, Lào Cai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và bước đầu vươn sang thị trường nước ngoài như Lào, Trung Quốc, chị Mỹ cho biết thêm.
Vẫn là cái hoa văn ngày xưa, vẫn là các mẫu mã của ngày xưa nhưng mà bọn mình đã có cái cách là may theo kiểu truyền thống hiện đại, may theo kiểu hiện đại bây giờ. Nên là được các bạn trẻ tiếp nhận rất nhiệt tình luôn. Nói chung là bây giờ là các bạn trẻ thích cái mẫu nào mà là vừa hiện đại này, vừa phải là truyền thống nữa. Nên là bọn mình đã kết hợp cả hai yếu tố đấy lại với nhau để thành cái bộ truyền những bộ hiện đại, những bộ cách tân đẹp để phù hợp với xu thế hiện tại.
Cũng là một trong những tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Cán bộ Mặt trận Tổ quốc trẻ Sùng A Tủa, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đã trở thành người tiên phong phát triển du lịch ở địa phương. Nhận thấy ở xã vùng cao như Phình Hồ, việc phát triển nông lâm nghiệp và chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do điều kiện khí hậu, thời tiết và địa hình không thuận lợi. Với vai trò là cán bộ Mặt trận Tổ quốc được người dân tin tưởng bầu chọn, anh Tủa đã trăn trở tìm hướng đi để giải quyết bài toán chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế cho chính bản thân và đồng bào. Bắt nhịp xu thế và chủ trương phát triển du lịch của huyện Trạm Tấu, anh Tủa đã tận dụng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của người dân bản địa để xây dựng mô hình du lịch cộng đồng homestay Lao Camping, anh Tủa nói.
Là một cán bộ đảng viên trẻ, trong quá trình đi học hành về thì mình có học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó thì mình thấy là quê hương mình có tiềm năng để phát triển du lịch thì mình đã quay về địa phương để phát triển du lịch. Để cho bà con nhân dân và khách thập phương đến với địa phương xã Phình Hồ nhiều hơn để làm quảng bá cái hình ảnh của quê hương cho đến toàn bộ bạn bè trong nước và khách quốc tế để ngày càng được phát triển hơn.
Nhận thấy cái khó nhất của việc phát triển du lịch vùng cao là khoảng cách địa lý nên khó thu hút du khách nhất là khách quốc tế. Anh Tủa đã học hỏi kinh nghiệm và tạo lập các tài khoản trên mạng xã hội TikTok, Zalo, Facebook để đăng tải các video quảng bá về du lịch địa phương và mô hình du lịch homestay của gia đình. Nhờ sự năng động sáng tạo và mạnh dạn chuyển đổi số, nên không chỉ là cán bộ xã vùng cao, anh Tủa còn là một nhà sáng tạo nội dung số hot TikToker với hơn 300.000 lượt theo dõi. Thông qua những cách quảng bá này, trung bình mỗi năm mô hình homestay Lao Camping đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng. Từ đó không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn, lao động là người dân tộc thiểu số, mà còn mở hướng phát triển kinh tế từ du lịch cho xã vùng cao Phình Hồ, anh Tuổi cho biết thêm.
Lao đã vào hoạt động nên là mình cũng có xây dựng kênh truyền thông cho bản thân mình để quảng bá cái hình ảnh của địa phương cũng như Lao cho đến để đăng lên các cái trang mạng xã hội để mọi người tiếp cận đến, mọi người biết đến và mọi người xem đấy để mà mọi người lên với mình nhiều hơn. Khá là nhiều bạn có thể là ở không phải trong tỉnh mình nhé, mà có thể là nhiều Hà Nội này, Sài Gòn, tất cả các tỉnh bạn lân cận là người ta thấy mình đăng lên TikTok, Facebook là họ cũng tự tìm đến với mình.
Trong bức tranh đa sắc màu về phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ ghi nhận dấu ấn ở lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, mà với lợi thế về phát triển nông nghiệp, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích. Nổi bật trong đó có mô hình trồng cây dược liệu của gia đình anh Sổng A Dũng, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, với 9 hecta diện tích đồi rừng canh tác từ nhiều đời nay. Khác với nhiều hộ chỉ trồng chuyên canh một loại cây trồng, anh Dũng đã thực hiện trồng đan xen đa tầng 3 loại cây dược liệu gồm quế, khô nhung và sơn thục. Bằng phương pháp canh tác này, mỗi năm từ diện tích trồng dược liệu đã mang về nguồn thu gần 400 triệu đồng cho gia đình, anh Dũng nói.
Tôi mới nghĩ ra là bây giờ người thì đông, đất thì ít. Cho nên là có một ít đất mình trồng quế rồi thì mình không có cái đất gì, mình không canh tác được cây gì nữa. Thì mình nghĩ ra là những cái cây mà ở bên dưới cây quế sống được thì mình tận dụng cái cây đấy mình trồng để mình thu nhập thêm cho gia đình nhà mình thôi. Cái đấy thì anh tự nghĩ ra như thế. Nhưng mà mình tìm ra những cái cây mà mình trồng và tạo cái khoản riêng cho nó thì đất nó rất là hiến, người thì đông, đất thì ít, nhưng mà mình tận dụng như thế thì mình trồng thì mình muốn thu nhập cao cho gia đình nhà mình thì mình phải tận dụng như thế mình mới làm được, còn mình không làm thế thì mình không có thu nhập thêm được.
Từ nghị lực và quyết tâm vượt khó, luôn sáng tạo trong suy nghĩ và cách làm, những tấm gương người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế đã làm thay đổi diện mạo làng bản, vùng nông thôn, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh hướng tới sự phát triển của mỗi gia đình.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua đã có rất nhiều trường hợp bị cơ quan công an xử lý về hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý. Thế nhưng từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện Yên Bình đã tiến hành gọi hỏi, đấu tranh với gần 20 trường hợp có hành vi trên. Với đặc tính lan truyền nhanh, những tin giả, tin sai sự thật đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng tới uy tín của người khác. Mới đây, ông NHC đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình để cung cấp thông tin và yêu cầu fanpage Yên Bái Toàn Cảnh đăng tải bài viết về trường tiểu học trung cơ sở xã Đại Đồng. Do không tìm hiểu thông tin lại tiếp nhận thông tin một chiều nên đã cung cấp thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của trường tiểu học trung cơ sở Đại Đồng. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, một cá nhân ở xã Mông Sơn, huyện Bình đã dùng Facebook của mình để nhắn tin soạn thảo và đăng tải 3 bài viết với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của một người khác cùng ở xã Mông Sơn trên mạng xã hội. Trong tin nhắn và bài viết của cá nhân trên có sử dụng nhiều ngôn từ thô tục, chửi bới. Đây chỉ là hai trong số gần 20 trường hợp Công an huyện Bình gọi hỏi đấu tranh trong thời gian qua. Trung úy Phạm Ngọc Long Vũ, Công an huyện Bình cho biết.
Phần lớn thì các vụ việc trong năm 2024 Công an huyện Bình xử lý thì đa số là liên quan đến đăng tải thông tin sai sự thật hoặc là cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân và tổ chức trên địa bàn. Ngoài ra thì có một cái trường hợp cá biệt thì là trường hợp này thì là người ta sử dụng cái hình ảnh của người khác khi chưa có sự cho phép, sau đó là người ta đưa gửi cho người thân người kia nhằm mục đích là xúc phạm uy tín.
Các trường hợp trên chủ yếu sử dụng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok để đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin nhằm xúc phạm nhân phẩm người khác và sử dụng hình ảnh thông tin của người khác khi không được sự đồng ý. Các đối tượng đưa thông tin giả thường để câu view, tương tác, thiếu hiểu biết về xã hội nhưng đã ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của nhiều cá nhân tổ chức. Công an huyện Bình đã xử phạt hành chính 4 trường hợp với số tiền 25 triệu đồng. Trung tá Bàn Xuân Tăng, đội trưởng đội an ninh Công an huyện Bình cho biết thêm.
Đối với các trường hợp cụ thể này thì sau khi tuyên truyền thì triển khai anh em là tổ chức nắm tình hình và khi phát hiện thì chỉ đạo anh em xử lý kịp thời.
Không gian mạng ngoài những thông tin có nội dung tích cực hữu ích thì cũng có nhiều thông tin tiêu cực, thậm chí vi phạm pháp luật và lan truyền thông tin sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm người khác. Không những vậy, một số đối tượng xấu còn lợi dụng mạng xã hội để che đậy danh tính, dùng tài khoản ảo để tung tin giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì thế, không gian mạng trở thành một nơi thiếu an toàn nếu người dùng không có kiến thức, không cẩn thận và tỉnh táo. Trước tình hình trên, để giảm thiểu việc người dân đăng tải chia sẻ những thông tin không được kiểm chứng, tin sai sự thật, Công an huyện Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng mạng xã hội an toàn và các quy định của luật an ninh mạng, đồng thời chủ động nắm tình hình để kịp thời xử lý các trường hợp đăng tin thông tin sai sự thật. Nhờ đó nhận thức của người dân từng bước được nâng lên. Ông Ngô Tuấn Minh, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Trước những thông tin đấy thì cái nhất là mình trước tiên là mình xem cái cuộc điện thoại đấy hoặc là trên những cái tin nhắn trên Zalo hoặc là trên mạng là mình phải cân nhắc. Đấy, phải cân nhắc trước, nhận định trước, chứ đừng có thấy trên Zalo, Facebook người ta đưa tin nọ, đưa tin kia mà mình lại bình luận ngay là sai.
Trung tá Đinh Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Bình cho biết thêm.
Đề nghị người dân là chấp hành đúng cái luật an ninh mạng năm 2018. Thì đối với những cái mà thông tin mà đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội ấy, thì đề nghị người dân là có những cái thông tin mà kiểm chứng đúng theo cái cơ quan chức năng của nhà nước thì về liên quan đến đăng tải chia sẻ, và hai nữa là không tin mà không nghe theo những cái mà luận điệu tuyên truyền xuyên tạc cũng như những thông tin mà trái chiều ở trên mạng xã hội thì gây cái ảnh hưởng đến tổ chức cá nhân và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
Hiện nay trên thế giới có hơn 5 tỷ người sử dụng mạng xã hội, riêng Việt Nam có trên 73% dân số sử dụng mạng xã hội. Chính vì thế, việc đăng tải chia sẻ những thông tin sai sự thật sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiều tổ chức cá nhân. Không những vậy, người có hành vi đăng tải thông tin không được kiểm chứng, tin giả cũng sẽ bị xử lý hành chính hoặc nghiêm trọng hơn là xử lý hình sự. Do vậy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm, thì mỗi người dân cần tự nâng cao nhận thức để tránh trở thành nạn nhân của tin giả.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.